Dạ vâng. Mình tiếp theo hôm qua. Hôm qua chỉ mới có giới thiệu lời mở đầu của Hòa Thượng Thích Chi Tỉnh thôi. Bây giờ là bắt đầu cái phần chính văn của Ngài Mộ Liên Đại Sư. Mở đầu Ngài nói rằng là thuốc không luận đắt hay rẻ, hễ cứ chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp môn không luận ưu hay liệt, hễ hợp thời hợp cơ là diệu pháp. Ngày xưa bậc trí thức đông, căn tính của người học đạo lại thù thắng, nên tu theo một môn nào đều có thể chứng đạo cả. Hiện nay bậc trí thức ít, căn tính của người học đạo lại hạ liệt, ngoài môn tịnh độ thật khó mong giải thoát được. Ngay là mở đầu Ngài bảo là thuốc thì không có luận là đắt hay là rẻ, hễ mà chữa được bệnh đó, thì là thuốc hay, chứ không phải là cái thuốc đắt là thuốc hay. Mà pháp môn cũng vậy, không có luận cao hay là thấp, hễ cứ cái pháp nào mà hợp thời hợp cơ đó là diệu pháp. Đúng như vậy. Thì dù như là cái hoàn cảnh của mình không thể tu được những cái pháp kia, thì dù cái pháp nào chẳng nữa cao mấy thì cao, nhưng mà nếu nó không hợp với lại cái hoàn cảnh tu của mình thì cái pháp đó cũng không ứng dụng được, ví dụ như vậy. Còn cái mà pháp nào mà nó cứ hợp thời và hợp cơ thì cái pháp đó là cái pháp mà để sử dụng. Nói ví dụ mình ở vùng sa mạc không à, nói ví dụ vậy, mình ở trên giữa sa mạc và bây giờ mà có cho mình tàu thủy đi chăng nữa, dù mất tiền hết mấy mình cũng xài, mình cũng cần, mình cũng không mảy may cần, ví dụ vậy. Rồi thì Ngài nhấn mạnh thêm là ngày xưa đó thì bậc trí thức đông, tức là tiện trí thức đó, tức là chư tổ nhiều, căn tính của người học đạo lại cao, cho nên tu theo pháp môn nào cũng được hết. Bởi vì hôm qua tôi có nhấn mạnh rằng là khi mình tu học á thì mình phải cần hai điều kiện, tức là cái phương tiện xung quanh mình và vị thầy tức là thiện tri thức. Nếu tu theo môn gì thì tu mà không có thiện tri thức ở kia bên á thì tu rất là khó thành. Người phần may thì gọi là chỉ có dựa vào một cái phần nào đó phước đức, tức là chẳng hạn thì dù như là đa số Phật tử có cái tâm lý như vậy, tức là mình nghe xem là bây giờ người ta đồn đại xem ai là người có tiếng, có tâm, có danh tăng, thì mình tìm đến quy y hoặc xuất gia. Nhưng mà xuất gia không phải để mà học đạo, nhưng mà quy y xuất gia xong rồi mình tự tu, tự học, thì như thế cũng vui thôi. Như thế thì xuất gia không cần chọn lựa. Cái điều chọn lựa là cái điều rằng là mình ở gần đó thì mới chọn lựa. Đó. Còn nếu mà mình xuất gia để mà cho nó danh chính ngôn thuận là một người xuất gia, có thầy đàng hoàng, mà sau đó mình tự tu thì kể ra chẳng cần. Đó. Nhưng mà đa số người Phật tử thì có cái tâm lý, cái yên chí rằng hễ mình xuất gia với một vị danh tăng nào rồi thì coi như là mình cao cấp rồi. Đó. Ngon rồi, đúng vậy. Ngon rồi đó. Tức là mình là hơn mấy người xuất gia khác rồi đó. Nhưng mà như giống như cái chuyện như hôm qua tôi kể đó, phải không? Cái thằng nhỏ bị ném xuống sông ấy, y chang vậy đó. Nó chẳng ngon chút nào hết. Cha mình hay thiệt đó, nhưng mà mình không ngon là không ngon. Đó. Có khi mà hổ phụ sinh cầu tử cũng có nữa. Đó. Không biết chừng. Mà có khi mà cầu tử mà sinh, cầu phụ mà sinh hổ tử. Đó. Có nhiều nhà cha mẹ rất thường mà sinh ra đứa con hết sức là xuất sắc, chuyện đó là thường, chứ không phải là cứ cái dòng họ nào cũng sinh ra con cái cũng hay mà dòng họ nào sinh con cái tệ đâu. Cho nên khi mình xuất gia thì đồng ý, hay là khi mình thọ giới pháp thì đồng ý, mình cũng cần tuyển chọn cái thầy nào mà thực ra là phải nói rằng là cái hợp nhân duyên với mình, mà cũng phải có cái phần đức hạnh và cộng với lại cái trí tuệ hay là cái nhân duyên với mình nữa. Còn nếu mà mình chỉ mượn dựa hơi thôi, đúng nghĩa đó, thì cái đó cũng chẳng có lợi lạc gì cho mình hết, là với cái tâm ý như vậy, với cái sự phát tâm nó của mình. Đó. Tại khi mình phát tâm là không phải là khi mình phát tâm là cầu cái trí tuệ của cái bậc thầy đó để mà giải thoát chúng sinh, chứ không phải là cầu cái tiếng tâm của cái vị thiện tri thức đó để mà làm oai cho mình. Nhưng mà đa số đến không phải cầu thành Phật, đến không phải cầu đạo, mà đến là để cầu tiếng tâm. Cho nên bất chấp không cần biết rằng là vị thầy đó như thế nào, miễn là có danh là được, miễn là có tiếng là được, luôn luôn như vậy. Cho nên tôi mới nhớ là ví dụ như là chuyện mà Hòa Thượng Tịch Chiếu, tức là cũng là sư phụ của tôi, thầy xuất gia, thầy bổn sư thế độ cho thầy Nhất Trơn, kể chuyện là hồi xưa mà ngài đi tu, đến gặp sư phụ là Hòa Thượng Minh Tịnh Nhẫn Tế để xin xuất gia. Thì Hòa Thượng Minh Tế bảo là ông đâu tốt ngoài Trung, ông vô trong Nam này, ông không biết tôi là ai, chưa từng ở gần một ngày mà cớ gì đùng đùng tới đây xin xuất gia. Ít ra ông phải biết tôi có xứng đáng là thầy ông không cái chứ, xuất gia thì phải suy nghĩ cho kỹ, ông phải ở gần tôi thời gian cái đã. Cho nên tôi cho ông 3 tháng ở gần tôi, 3 tháng đó ông tha hồ, ông không tìm hiểu tôi, ông tha hồ, ông theo dõi tôi, để xem tôi có xứng đáng là thầy ông, rồi sau đó mới xin chứ. Thượng Tịch Chiếu thấy cũng hay, cũng đúng. Cho nên ở 3 tháng làm công quả, nhưng mà theo dõi thầy tha hồ hỏi đạo, tha hồ theo dõi. Sau 3 tháng thì thầy Tịch Chiếu lên và thưa với Hòa Thượng Nhẫn Tế này: con thấy thầy xứng đáng là thầy của con, sau 3 tháng ở gần thầy con rất là kính phục, cho nên xin thầy cho con xuất gia. Rồi bảo rồi ha, bây giờ ông phục tôi rồi, ông chịu nhận tôi làm thầy rồi, nhưng mà đến phiên tôi cũng bây giờ đến phiên tôi cũng khi tôi nhận ông á, thì tôi phải biết ông như thế nào, có xứng đáng làm đệ tử được không, tôi có độ được ông không. Nhưng nếu không tôi nhận bừa, rồi tôi cũng không độ được thì cũng vô ích mà uổng đời ông. Cho nên thôi bây giờ 3 tháng nữa, bây giờ đến phiên tôi theo dõi ông. Bây giờ đến phiên tôi nó theo dõi ông, tôi xem xét ông, xem ông có xứng đáng làm đệ tử không cái đã. Thì như thế á, chứ phải đùng 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 đến rồi cái là chị bảo con xin xuất gia với thầy là bởi vì con nghe danh tiếng thầy đã lâu. Đã. Thì cái đó không màng. Có khi có nhân duyên, có khi có một thầy hết sức là nổi tiếng lắm mà không độ được mình, có khi có một thầy làng phèn ở đâu mà độ được. Nhân duyên cũng như thầy thuốc á, không phải là công thầy thuốc có tiếng là chữa bá bệnh đâu, nhưng mà có khi mình được chữa bởi một thầy thuốc hết sức là vô danh, nhưng mà không phải là thầy đó sẽ vì chữa được cho mình mà chữa được hết thầy cho mọi người đâu, không phải, nó còn có cái nhân duyên nữa, nó còn có cái hạt nữa. Nhưng mà tụ chung là người ta vẫn vin vào cái vấn đề rằng là ngũ dục, tức là danh, lại cũng danh nữa. Khi đi xuất gia cũng chọn lựa cái danh nữa. Thế thì bây giờ thì phải nói thẳng là bậc tri thức ít, tại vì chư tổ không có thấy xuất hiện nữa, thánh tăng cũng ít nữa, căn tính của người học đạo lại kém, tức là yếu thì đó, kém là chỗ như vậy. Còn thì dù bây giờ mình biết rằng là dĩ nhiên một cái bậc mà cao tăng đúng nghĩa thì cái bậc đó nó phải hội đủ hai cái vấn đề như nãy tôi nói đó, tức là có trí tuệ lại có đức độ. À. Nếu thiếu một trong hai đó thì cũng độ được. Thế thì vì chính thì thấy như vậy cho nên bậc trí thức rất là ít. Căn tánh của người học đạo thì đó yếu kém. Học đạo thì phát tâm không dám phát tâm mà cũng không có tinh thần mà cầu giải thoát. Cho nên mới nói rằng là người học đạo hiện nay đó thì yếu kém. Mà như vậy thì ngoài môn tịnh độ thật khó lòng mà giải thoát được. Cho nên đúng vậy. Tại vì tịnh độ đó là vì rằng là mình không thể nào làm được những việc khó làm như chư Phật thường tu và thường làm trong nhiều đời nhiều kiếp. Đã. Nghĩa là nan sự mà... Và nghĩa là trong kinh hay gọi là nan tác, năng tác. Tức là cái khó làm mà làm được. Nan nhẫn, năng nhẫn. Tức là cái khó nhẫn mà nhẫn được. Mình thì khó. Thế thì chính vì như thế đó mà chỉ có cái pháp môn tịnh độ, nghĩa là mình nương vào cái nhân duyên với Đức Phật. Tại vì chỉ duy có Đức Phật là đủ sức để thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Tại vì Đức Phật có đầy đủ cái trí tuệ đó. Còn ngoài ra chưa thành Phật đạo thì chưa thể nào mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Vẫn còn thiếu sót như thường. Bởi trí tuệ của chư Phật đầy đủ, cho nên mới phải thành Phật đạo, mới độ tận chúng sinh. Nhưng mà Cũng đúng như vậy, cũng phải trong khi để tu thành Phật đạo, cũng phải phát tâm độ tận chúng sinh thì Phật đạo nó mới có thể thành tựu. Nhưng mà chính mình biết là bậc thiện tri thức ngày nay cũng yếu kém bậc thiện tri thức của ngày xưa, tại vì nó là cái thời mạt pháp. Và mình biết là chỉ có một mình Đức Phật đó, là dĩ nhiên trong bất cứ thời chính pháp, tượng pháp hay mạt pháp thì đi chăng nữa thì cũng chỉ có Đức Phật là thống lý được hết thời đại chúng mà không hề bị chướng ngại tí nào cái chuyện độ tận chúng sinh. Và như hôm qua tôi có nói, mình cũng biết cái cảnh giới của chư Phật là một cái cảnh giới phương tiện rất là dễ tu và dễ chứng cho mọi người. À, là một cái đạo tràng hết sức là thanh tịnh và giúp đỡ cho mình thành đạo một cách mau chóng bằng nhiều những cái thiện phương tiện thiện nhân duyên. Vì những cái phương tiện nhân duyên như vậy đó cho nên cảnh giới của chư Phật hầu hết được gọi là tịnh độ, tức là một quốc độ thanh tịnh. Thanh tịnh nó gồm cả vấn đề hoàn cảnh thanh tịnh, sinh hoạt thanh tịnh, nhân dân thanh tịnh, tức là ba vấn đề nói trên. Nó đều thanh tịnh hết, mà thanh tịnh có nghĩa là toàn thiện pháp. Đã. Cho nên con người chúng sinh ở trên đó thì thanh tịnh tức là thiện pháp. Hoàn cảnh xung quanh là hoàn cảnh thanh tịnh, tức là hoàn cảnh mà toàn là có những cái gì thiện không. À. Và rồi sự sinh hoạt thì cũng thiện không, không có một cái sinh hoạt nào bất thiện hết. Chẳng hạn không có buôn súng, buôn xì ke, ma túy, không có rượu chè, không có ăn chơi, không có sắc dục. Cho nên nó hoàn toàn mọi thứ sinh hoạt hay là hoàn cảnh nó không hề có bất tịnh ở trong. Chính vì như thế mà được gọi là tịnh độ. Cho nên mọi cái hưởng ở trên nó là hưởng theo nghĩa của đạo không. Đó. Hưởng một cái không khí thanh tịnh mà. Hưởng một cái tinh thần thanh tịnh. Ở trên nó nghe thì nghe chuyện nghe giáo pháp. Trên nó không hề có bao giờ mà ai mà được nghe những chuyện thị phi hết. Bởi vì trên nó chúng sinh không có lầm lỗi. Cho nên trong kinh nói tịnh độ của chư Phật không có thọ giới. Không có lập giới, tại vì không có phương tiện để phạm giới. Còn ở dưới này thì mình lại giới là thuyền bè, giới là căn bản. Cho nên mới biết rằng là chúng sinh ở dưới này khó tu, khó thành đạo. Tại vì cái phương tiện quá bất tịnh, mà còn gọi là uế độ chứ không phải là tịnh độ nữa, mà còn ngược lại là bất tịnh độ. Vì bất tịnh độ, vì uế độ như vậy cho nên mới phải cần có giới nương vào để mà nổi lên khỏi cái uế đó. Còn ở cái những cảnh giới quá dễ tu đi là bởi vì tịnh. Không có uế độ, không có môi trường để phạm giới. Và không có phạm giới cho nên không có đọa. Vì vậy, trên Tây Phương cũng giống như ở các tịnh độ khác, đều không có tam mắc đạo, đều vô tam mắc đạo. Tức không có ba nẻo giữ, là vì lý do như vậy. Và chính vì vậy mà mình nương vào với Đức Phật. Và như hôm qua tôi nói, người này thì nương vào vị tăng này, người này nương vị tăng kia để rồi tự hào với mình. Nhưng mà quên đi rằng là làm đệ tử Phật là bảnh nhất tôi còn gì. Phật là vị thầy lớn nhất từ con gì nữa. Con gì mà còn phải chọn lựa. Mà con gì mà còn phải đi tìm kiếm. Hả? Thế thì đúng như vậy, ngoài môn tịnh độ thì khó mong mà giải thoát được lắm. Cho nên phải nương vào tịnh độ. Như vậy thì chư Tăng ở cái thời mạt pháp này cũng có một cái cách để mà cứu chúng sinh. Dù cho cái lực của mình, cái trí tuệ của mình cũng như cái đức của mình chưa thể thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Đó. Mình chưa có thể như vậy, nhưng mà cho nên mình chưa thể tự mình mà khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến được. Đã. Nhưng mà có một cách để độ sinh. Là chư Tăng đó chỉ bày cho người ta cái chủ vào nơi cảnh giới của Phật. Tức là chỉ bày cái pháp môn tịnh độ. Tại vì với cái pháp môn tịnh độ thì tự nhiên mình sẽ có một cái nhân duyên với lại Đức Phật mạnh mẽ vô cùng. Và cái nhân duyên đó là một cái nhân duyên thù thắng nhất, tốt đẹp nhất cho bất kỳ hình thế nào, hễ cứ có nhân duyên với Đức Phật. Cho nên mình cũng biết một cái điều rằng là hễ mà có nhân duyên với Đức Phật đó, dù mình có lặn tác thiện hay là tác ác để đi chăng nữa, mình cũng đều được độ. Đó mới biết rằng là cái mà nhất thiết vô ngại của Đức Phật khi mà thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng đây là thiện có, ác có, nhưng mà vô ngại. Cho nên thiện ác đều được hóa giải, đều được chứng đắc hết ạ. Cho nên ương quật hành hung đề bà quý phá do những nhân duyên nói trên mà đều được thành đạo. Hay là do những nhân duyên như là Kiều Trần Như vậy. À, xưa là Ca Lợi Vương dùng gươm để cắt chặt thân thể của nhà tu khổ hạnh. Đó là tiền thân của Đức Phật. Do cái nghiệp mà ông vua đó tàn nhẫn tới độ mà dùng gươm vì lòng ganh tị mà chặt đứt tay chân mắt mũi của vị tu khổ hạnh đó. do nhân duyên ác đó mà về sau được nhà tu Phổ Hạnh khi đắc đạo hiểu là Thích Ca Mâu Ni đã độ đầu tiên, và nhà vua đó là Kiều Trần Như. Như vậy thì mình biết rằng là hễ mà gặp được Đức Phật, khởi bất cứ cái nghịch hay cái thuận đều do nhân duyên đó, nghịch thuận đó mà giác ngộ. À. Như vậy mình mới biết rằng là cái trí tuệ cũng như cái từ bi của Đức Phật rất mực như thế nào, cho nên kẻ hành thiện, kẻ hành ác gì đối với Ngài đều là trợ duyên cho Ngài tu tập. Mà đã trợ duyên cho Ngài tu tập thì đều có phước hết ạ. Cho nên đều có phước để được giải thoát. Hay là Đức Phật chỉ có một nhân duyên, là nhân duyên của cái trí tuệ từ bi, là nhân duyên hóa độ. Cho nên kẻ nào đụng với Đức Phật thì kẻ đó đều bị Đức Phật hóa độ hết. Bởi vì Đức Phật chỉ có một cái đó thôi. Ở nơi Đức Phật không có tam ác đạo, ở cái trí tuệ không có tam ác đạo, ở cái trí tuệ không có tội lỗi. Cho nên trí tuệ với cái nhân duyên của trí tuệ không thể nào mà gặp được ác đạo. Đó. Với cái từ bi cũng vậy. Đó. Nó không có bao giờ có lầm lỗi ở trong cái từ bi và cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ và từ bi nó đem đến cho cái người đó một cái cảnh giới mà không hề có một mảy may tam ác đạo. Vì vậy người nào gặp cái người đó thì bị cảnh giới của người đó. Đó. Bị cảnh giới của người đó lôi kéo. Tại vì cái vô minh hay gì của mình nó yếu kém hơn nhiều lắm so với cái trí tuệ của chư Phật. Cho nên chư Phật dùng cái trí tuệ nó để hóa giải mình. Cũng như cái ly nước. Nếu mình dò một cái giọt mực vào thì cái ly nước này nó đổi màu. Nhưng nếu bây giờ mình đem ra biển mà mình đổ cả một thùng mực xuống, biển không có đổi màu. Mình nó là tại vì không có một cái trí tuệ để thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thành ra cái khả năng hiểu biết mình nhỏ như một ly nước. Cho nên một cái ác pháp nhiễm vô là nó thay đổi. Nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật nó vô biên. Trí tuệ như hải. Cái trí tuệ vô biên như vậy. Cho nên tất cả các ác pháp vào đó, các pháp đều bị hóa giải hết. Chính vì cái lẽ nói trên đó mà tỉnh độ mới cứu được. Cho nên chư Tăng ở nơi thời mạt pháp này có một vấn đề làm Phật sự. Cứu độ chúng sinh bằng cách là hoằng dương tịnh độ. Để khiến cho hết thời chúng sinh có nhân duyên với lại chư Phật. Để chư Phật là người hóa độ. Chính vì lẽ như vậy mà ngay đến Đức Bổn Sư của chúng ta khi mà thị hiện Niết Bàn, nhập bát Niết Bàn, Ngài cũng giao phó chúng sinh mà có nhân duyên đắc độ cho ai? Cho vị Phật trong đương lai, đó là Di Lặc Tôn Phật. Mà không hề giao cho một vị A-la-hán nào hết ạ. Mà cũng không giao cho một vị Bồ-Tát nào hết ạ. Mà giao cho Đức Phật đương lai. Di Lặc, người sẽ độ những chúng sinh hữu duyên. Như vậy mình biết, mình thấy rõ ràng là thực sự mà nói Phật mới độ sinh được. Cho nên chư Tăng cũng mượn oai lực của Phật mà độ sinh. Mượn oai lực của Đức Phật, mượn trí tuệ, mượn giới đức, mượn hình hài của chư Phật để mà độ sinh. Tức là mượn một cái thân đời sống thanh tịnh, mượn một cái tư tưởng chân chính đó là giáo pháp, mượn một cái pháp thân, tức là ba nghiệp nó giác ngộ trong sáng nó để mà độ sinh. Chính vì như vậy cho nên chư Tăng cũng độ nổi chúng sinh qua Đức Phật. Cho nên chỉ có Đức Phật thực chất mới độ sinh. Mà lìa Phật ra thì không thể độ được. Chư Tăng bỏ Phật ra, chư Tăng độ chúng sinh không được. Mà chúng sinh lìa Phật, chúng sinh không được cứu. Cho nên chính vì như vậy mà mới phải nói rằng là chúng sinh á, phải nên thường hệ niệm chư Phật như là trẻ con hệ niệm cha mẹ. Cái đứa trẻ đi đâu cũng nhớ cha nhớ mẹ. Thì chúng sinh cũng vậy, nên lúc nào cũng hệ niệm Hồ Chí Phật. Và có hệ niệm như vậy thì mình mới có thể được bình an được, mình mới được giải thoát được. Đó là lý do tại sao Ngài nói như vậy đó. Ngài bảo là hiện nay bậc tri thức, tức là cao tăng thì hiếm, mà căn tánh của người tu thì lại kém. Mà hiện nay là lúc lời Ngài nói đấy, mà lời Ngài nói là cái thời đó còn so với thời nay còn khá là nhiều. Thời này là xa xưa rồi. Đó. Mà huống là thời nay nữa, thời nay mà cái đời sống vật chất như vậy nữa, nó chi phối và nó xâm lấn cái đầu óc của mình ghê lắm. Cho nên kiếm một cái người mà ưa tu đúng nghĩa thực là khó, mà kiếm một người minh sư triệt ngộ lại càng khó. Cho nên căn cơ của mình nó như vậy thì mình phải thừa biết rằng là phải mượn vụ oai lực của chư Phật mười phương. Ngài nói tiếp, tôi thầm hổ lấy mình đời trước ít trồng căn lành, phước huệ thời mỏng cạn, nghiệp chướng lại sâu nặng. Đời trước ít trồng căn lành. Ngài mà còn than là Ngài trồng ít căn lành nữa, ủng hộ là mình. Ngài trồng ít căn lành mà trí tuệ của Ngài hơn mình, đức độ của Ngài hơn mình. Mà Ngài than là ít căn lành quá, nghiệp chướng sâu dày quá, không chưa đủ để giác ngộ. Thì mình là còn thua như vậy nhiều lắm. Trong cái thời tuổi ham học, không sớm gặp thầy sáng bạn lành, không được nghe đạo lý của Thánh Hiền, chỉ tranh đua uống lấy thuốc đọc bài bát Phật Pháp của Hàn Dũ và Âu Dương Tu. Tức là trong cái tuổi thanh niên, tức là tuổi còn trẻ, thì không có lo học lấy đạo của Thánh Hiền. Thánh Hiền đây là chỉ chư Phật chư Tổ. Mà lại, tại vì bị một cái không gặp thầy sáng và bạn lành, tức không ai chỉ đường dẫn lối, nên là không gặp thiện tri thức. Cho nên tu mới nói là hoàn cảnh và thiện tri thức nó quan trọng vô bờ. Ngài đây cái lúc tuổi còn trẻ cũng ham học, cũng dùi mài kinh sử để mà thi đậu ra làm quan, cho nên học sách của Nho gia. Vì vậy mà Ngài mới bảo là tranh đua uống lấy thuốc đọc bài bát Phật Pháp của Hàn Dũ và Âu Dương Tu. Hàn Dũ và Âu Dương Tu là hai trong số 8 đại văn hào của đời nhà Tống. Rất là nổi tiếng về văn chương và làm quan to ở trong triều đình của nhà Tống bây giờ nữa. Âu Dương Tu thì không có cái chuyện gì xảy ra mấy, nhưng mà Hàn Dũ với một cái bài sớ biểu trình lên vua cản vua Tống, khi mà vua thỉnh cái răng Phật là Xá Lợi đem về để dựng tháp thờ phụng, thì Hàn Dũ viết biểu cản ngăn vua và hủy báng Phật Pháp. Và Hàn Dũ còn giả sử cái ông Phật nọ có linh á, thì ông có cách gì làm gì được tôi không, có đụng chạm được đến tôi hay không. Nhưng mà dè đâu cái tờ biểu đó khi mà dâng lên vua đọc, thì vua lại nổi giận vỗ án mà kêu võ sĩ lôi Hàn Dũ ra chém đầu tại chỗ. Thì võ sĩ bèn kéo Hàn Dũ ra trước sân triều mà xử trảm. Thì mấy bây giờ các quần thần ở trong triều đình, vì Hàn Dũ là một trong nghĩa là tứ đại văn hào thời đó, văn chương rất là giỏi mà có uy tín trong triều đình lắm, cho nên các quần thần phải đồng nhau quỳ xuống mà năn nỉ với vua Tống là tha tội chết. Nhưng mà vua nổi giận, vua bảo giờ nể tình các quần thần tha tội chết nhưng mà phải đánh đòn và cách chức đuổi thành dân, không cho ở trong triều nữa, đuổi ra khỏi kinh đô đem đi đẩy. Và Hàn Dũ sống một cuộc đời lam lũ vất vả khổ nhọc ghê lắm. Rồi thì ông ta bèn luyện thuốc đổi sang thành tu như tu thuật trường sinh của Đào Lão, nấu thuốc trường sinh, nhưng mà uống sai đi rồi bị tổng hòa nhập ma, ác khẩu và tê liệt cho đến chết. Đó là Hàn Dũ. Âu Dương Tu thì không đến nỗi như vậy. Thì chính vì vậy đó mà Ngài Mộ Liên hồi xưa cũng là một trong những tay mà tin theo những lời bài xích Phật Pháp của Hàn Dũ. Đã. Thì vì vậy mà chính Ngài Mộ Liên cũng nói, đến khi nghiệp báo hiện ra, đây là Ngài nói thân Ngài, thì phải bệnh trầm trệ luôn cả mấy năm gần như phế nhân, không kham được việc gì, là Mộ Liên bệnh nặng không làm được gì. Trong khi nằm bệnh, tôi tự tình xét, thiên địa quỷ thần rất là sáng suốt, những bậc hiền thánh từ xưa tới nay rất nhiều. Nếu Phật Pháp quả thật là tệ hại cho nhân loại, như lời của hai họ Hàn Âu, thời chẳng những các bậc vua thánh quan hiền không dung cho truyền bá, mà thiên địa quỷ thần cũng đã tru diệt từ lâu. Đâu chờ đến họ Hàn, họ Âu Dương luận xuông tàn khống để bài bác. Phật Pháp lại vốn không dùng quyền lực để ép người phục tùng. Nếu không nhờ thật đức để cảm lòng người, chân lý để phục trí người, thời đâu dễ được lưu thông cho đến ngày nay. Đúng vậy, Ngài Mộ Liên nhận định ra được hai cái điểm. Tức là Phật Pháp không dùng sức mạnh để ép người ta phải theo, mà rõ ràng là nhờ thật đức để cảm lòng người, mà nhờ cái trí tuệ để phục cái trí khôn của con người, chứ hoàn toàn không dùng tới gươm giáo, tới quyền lực. Đó là một cái điểm mà mọi mọi người mà nghiên cứu Phật pháp ở trên thế giới này đó, mọi những tay mà Phật học ra trên thế giới của ngoại quốc này họ đều ghi nhận như vậy. Tại vì trong lịch sử truyền bá của tôn giáo nào cũng nhờ tới vũ lực mà truyền bá, ngoại trừ Phật giáo. Chẳng hạn Hồi giáo, Thiên Chúa giáo đều dùng tới vũ lực để mà bắt người ta phải theo. Thì ngay chính Hòa Lan này, ngay chính Đức Pháp, ngay chính Đức Đức đều là nạn nhân của những sự xâm lược của đế quốc La Mã thời xưa. Và đế quốc La Mã khi xâm lăng như vậy với một âm mưu lớn của ông vua Constantine của La Mã bây giờ, ông đó theo Thiên Chúa giáo vì ông muốn có lợi. Bởi vì khi mà khống chế một cái đất nước nào á, thì chỉ có khống chế họ bằng vũ lực thôi, tức là khuất phục được thân của họ, nhưng mà không khuất phục được tâm của họ. Mà một khi tâm của họ mình không có bắt làm nô lệ được, mình bắt cái thân làm nô lệ, nhưng mà tâm nô lệ kia không có, thì một ngày mai nào đó họ vẫn vùng dậy. Cho nên làm sao mà phải nô lệ hóa cả tâm luôn, mà muốn nô lệ hóa bằng tâm không cách gì hơn là tôn giáo. Cho nên khi mà Constantine mà xua quân đi chiếm các nước ở Âu Châu thì truyền bá đạo Thiên Chúa vào. Và dĩ nhiên rằng thời bây giờ thì các nhà truyền giáo cũng lợi dụng vào cái quyền lực của mấy ông vua để mà truyền đạo cho mình. Hai bên đều lợi dụng lẫn nhau. Và mấy ông vua đó khi bắt cái dân ở cái xứ mà mình khống chế đó phải theo đạo của cái xứ mình. Và theo đạo như thế thì đương nhiên phải lệ thuộc vào tu sĩ. Và tu sĩ thì dĩ nhiên là những người thân với mình và phe phái của mình. Và như vậy đã nô lệ hóa cái tâm hồn của cái kẻ nô lệ kia. Và một khi một kẻ nô lệ mà từ thân cho đến tâm đều bị nô lệ hóa, thì làm gì có cái sức mà khởi dậy nữa. Chính vì cái lẽ nói trên mà những ông vua trong những triều đại khác cũng bắt chước nhau. Và luôn luôn như vậy cho đến khi Muhammad sáng lập nên đạo Hồi, y cũng xua quân đi chiếm đóng các xứ Ả Rập, nó cũng đem cái tôn giáo đó của mình bắt mọi người phải theo. Và cái ác hại là ban đầu theo vì sợ, theo vì lợi, theo để mà không bị giết hại, theo để mà cầu cảnh chức này chức nọ. Nhưng mà từ đời thứ nhì, đời thứ ba trở đi thì bắt đầu theo bằng truyền thống. Và một khi nó đã thành một cái truyền thống dân tộc rồi thì cái dân tộc nó bảo vệ truyền thống đó lắm, đụng đến là chết đấy. Và là thành công rồi. Một khi bất cứ một cái gì nó đã thành truyền thống rồi thì cái dân tộc nó bảo vệ cái truyền thống nó vô cùng. Thì như thế đó thì họ thành công. Nhưng mà chỉ riêng có cái truyền bá Phật giáo không hề có như vậy. Đạo Phật truyền vào Việt Nam không bằng gươm, bằng súng, bằng giáo gì hết ạ. Và đạo Phật truyền đến Việt Nam bằng mấy ông thầy tu đi chân đất đầu trần. Truyền đến Trung Hoa cũng vậy, truyền đi đâu cũng vậy, mà lại cảm phục được người ta, mà không bằng lợi lộc nhừ, không bằng quyền lực đe dọa, mà chỉ bằng thật đức, chỉ bằng thật trí tuệ mà khuất phục được cái tâm của người ta, mà cảm được người ta theo. Cho nên Mộ Liên suy nghĩ như vậy và cảm thấy Phật giáo là có giá trị. Chẳng hạn ngay như Nho giáo mà Việt Nam mình sợ bị ảnh hưởng cái lắm, hở là hay bắt bè hay này nọ, người Việt Nam mình á bắt bè theo tinh thần Nho giáo, đến chùa dưới luật của đạo Phật không học mà học dưới luật của Nho gia, rồi đem dưới luật Nho gia vào trong chùa hành xử. Thành ra đạo thì đạo Phật, định và huệ thì của Phật, mà giới thì của Nho, nên nó lai căng tàu hỏa nhập ma. Thành ra hộ kỳ này mới được học luật, cho nên học rõ ràng để mình biết cái luật của đạo Phật, giới của đạo Phật, tinh thần sáng tỏ. Thế có như thế rồi thì mình mới đúng nghĩa là một người mà theo giới định và huệ của Phật pháp đúng nghĩa lắm. Sách Trung Dung tức là một trong tứ thư của đạo Nho. Mình biết đạo Nho có tứ thư và ngũ kinh, nhưng mà thật ra là lục kinh nữa. Sách Trung Dung nói đạo của bậc quân tử dầu là hạng người ngu si cũng có thể biết được và cùng biết được và cùng làm được, tức là cùng nhau. Nhưng đến từng chí cực thời thánh nhân, thánh nhân đây là thế gian ở thánh nhân, còn có chỗ chẳng biết được, chẳng làm được. Tức là trong sách Trung Dung của đạo Nho có nói một câu như vậy, cái đạo này á, đạo này là đạo của thánh hiền, thánh hiền của nhân gian. Đạo này nó tức là đạo Nho á, thì cái người ngu đến mấy cũng có thể cùng với mọi người làm được và biết được, biết cái cách phải làm và có thể làm được. Nhưng mà nếu nói đến cùng cực thì đến bậc thánh nhân cũng không biết hết được, cũng không làm hết được. Họ Hàn, họ Âu giàu có thông minh nhưng chưa phải thánh, làm sao thấu được chí lý chỗ mà thánh nhân tự nhận là còn có chỗ chưa biết được, chưa làm được. Thì đến thánh nhân còn có chỗ chưa biết được và chưa làm được. Thì hai cái họ kia là Hàn và Âu Dương nọ đâu phải là thánh nhân. Thì hai người đó làm thế nào biết được hết mà phỉ báng Phật Pháp? Thế thì có phải chăng Phật Pháp thâm diệu mà phàm tình thế trí, tức cái đầu óc của phàm phu, không thể nào suy lường đến cho nổi. Xét đến đây, tôi ăn năn sự nông nổi của mình mà để tâm đến Phật Pháp, và cũng từ ngày đó bệnh tình của tôi lần lần thuyên giảm. Sau đó tôi phát tín tâm xuất gia làm tăng. Sau một thời gian nghiên tầm giáo lý của Đức Phật dạy, tôi tự lượng lấy mình. Nếu không nhờ nương đến sức bi nguyện rộng lớn của Phật, tất khó được giải thoát ở đời này. Đúng vậy. Mình mà được biết đến Phật Pháp là nhờ sức bi nguyện và trí tuệ sâu xa của Đức Phật. Bắt đầu từ ấy tôi chuyên tâm niệm Phật, chí quyết cầu sinh cực lạc, mặc dầu trải qua nhiều năm đi nghe kinh, nghe giảng, học thiền, học luật, chẳng qua để phát minh lý tính tịnh độ, hầu làm tư lương thượng phẩm vãng sinh mà thôi. Tức là ngài tuy là tu đủ hết ạ, đi học cả thiền, học cả luật, đó, đi nghe kinh, đi nghe giảng pháp, nhưng mà ngài bảo chẳng qua để phát minh cái lý tính của tịnh độ, nhưng mà vẫn lấy cái lập chí cầu vãng sinh làm chính. Thì mình biết Nho Gia hồi xưa ở bên Trung Hoa có ba tôn giáo. À, người ta hay nói tam giáo đồng nguyên đó, là Nho, Lão và Phật. Nhưng mà Phật thì không bao giờ tấn công Nho Lão, nhưng mà Nho Lão thì tấn công Phật không ngừng. À, cho nên Thiếu Lâm Tự cũng từng bị chiếm rồi, cũng từng bị Đạo Lão chiếm. À, thầy trò của Lý Trí Thường và Cưu Sư Cơ. Cưu Sư Cơ mà ai có xem truyện trường đó, hay nói đó, nhân vật có thật đó. À, chứ không phải nhân vật bịa đặt đâu. À, về sau này Khưu Sư Cơ với Lý Trí Thường là chuyên môn chống Phật giáo mà đã từng chiếm chùa đổi làm am. Thì hai thầy trò của Khưu Sư Cơ với Lý Trí Thường thì mình biết rằng là Đạo Lão cũng tấn công Đạo Phật, mà Đạo Nho cũng tấn công Đạo Phật. Nho Gia thì bài xích Phật Pháp vô cùng, lên án. Thì chỉ có Đạo Phật là không có lên án Nho và Lão. Cho nên mình nghe những lời lẽ của mấy vị cao tăng á, khi nào cũng vẫn dung hòa lắm, vẫn khen tặng thầy Khổng hay là Lão Tử hả? Chứ không có chê. Nhưng mà Nho Gia, đệ tử của Nho Gia thì luôn luôn bài xích Phật Pháp. Cho nên chính vì như vậy mà ngay đến một vị tổ nữa của Tịnh Độ Tông đó, là vị tổ thứ 9 là Ngẫu Ích, ngay khi còn trẻ cũng ghét Phật Pháp ghê lắm. Vì hồi đó ngài là ngưỡng mộ Khổng Tử ghê lắm, cho nên chuyên môn viết bài xích Đạo Phật, chê bai đủ thứ. Về sau này cũng nhờ giác ngộ Phật Pháp qua những tác phẩm của tổ thứ 8 là Liên Trì, Vân Thế, thì ngài mới bắt đầu nghiền ngẫm giáo lý của Phật giáo. Và khi nghiền ngẫm rồi, ngài bèn đem tất cả những cái bài viết mà xưa nay bài xích Đạo Phật đi đốt và sám hối ăn năn, và cũng theo gương của Thế Thân dùng cái lưỡi mà bài xích này tuyên dương giáo nghĩa của Phật Pháp để đền tội. Thế thì ngài Mậu Liên nói tiếp: hơn vì thân thể suy yếu, sức khỏe kém thiếu nên không thể dũng mãnh hành đạo, nhưng tín và nguyện của tôi rất là kiên cố. Chẳng những các vị thiền sư, giảng sư không thể lay chuyển được chí hướng của tôi, mà dầu cho chư Phật hiện thân ra bảo tôi tu pháp môn khác, tôi đây cũng lạy Phật xin tạ lỗi, chứ quyết không đổi chí bỏ đây theo kia, trái với bổn nguyện của mình. Ngặt vì túc nghiệm của tôi quá nặng nên mãi mà chưa đắc được niệm Phật Tam Muội, càng nghĩ lại càng hổ thẹn. Chư tổ hồi xưa thì rất là ư là khiêm cung. Cho nên ngài Mộ Liên nói như vậy, ngài Chi Húc cũng nói như vậy nữa. Ngài Chi Húc cũng nói là 20 năm tôi tu tập rồi, mà cứ mỗi lần tôi soi gương là tôi thẹn. Khi tôi thấy tôi xuất hiện ở trong cái gương là tôi xấu hổ vô cùng. Mỗi lần tôi cứ xét tâm tôi là tôi lại cảm thấy nhục nhã. Bởi vì 20 năm tu hành đó, chưa có thể có khả năng gì độ sinh hết. Thế nên ngài cảm thấy như vậy. mà ngài là tổ ạ. Và trí tuệ rất là, nghĩa là không lường được, ngài ngẫu ích ạ. Thế thì đây ngài Mộ Liên than thở như vậy rồi, thì bây giờ ngài, đây là cái nhân duyên mà ngài nói lý do tại sao ngài xuất gia, lý do tại sao ngài chọn pháp môn Tịnh Độ. Và ngài nêu rõ cái lập trường kiên quyết của ngài, là dù cho các vị thiền sư, các vị giảng sư nào đi chăng nữa cũng không thể nào lay chuyển được cái chí hướng nào của tôi. Kiên cố vô cùng, đến chư Phật sợ còn không lay chuyển được. Chư Phật đến mà bảo tôi tu pháp môn khác, tôi cũng nguyện là không, nhất định theo Phật thôi. Thế giờ Phật cứ xuống và bảo, thôi, ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Ông bảo không, nhất định Phật đâu là con đó. Cương quyết đến độ như vậy, không bỏ Phật. Dù Phật bảo bỏ, cũng không bỏ. Thì bây giờ ngài mới bắt đầu nói thế chuyện ngài vấn đáp với lại một vị thượng tọa. Có một vị thượng tọa nhiều năm tham cứu thiền tông, lại thông cả giáo lý, mắt ngài xem bốn biển chúng không từ thể chấn chứng cho được nhất thừa viên quả. Thượng tọa theo gương ngài thiện tài Bồ Tát đi tham phỏng khắp các bậc thiền tri thức. Vị thượng tọa này đi học các vị thiền tri thức. Một hôm thượng tọa đến Hồng Loa Sơn, tại thượng tọa này nghe danh tiếng của ngài Mộ Liên ở Hồng Loa Sơn cho nên tìm đến. Vấn đạo nơi tôi, nhằm lúc tôi đang muốn sưu tập giáo lý thiên thai để chú thích quyền A-di-đà kinh yếu giải, hầu giúp cho người sơ cơ học Phật có phần tiến bộ. Còn nguyên bổn yếu giải văn thời sâu ý lại kín, rất không tiện cho hạng mông học, tức là hạng mà căn cơ còn yếu kém. Kinh A-di-đà yếu giải là tác phẩm của đệ cửu tổ của Liên Tông ngài Ngẫu Ích mà tôi mới nêu tên lên. Ngài Ngẫu Ích viết cái bộ Di Đà Yếu Giải này rất là nổi tiếng. Nhưng mà ngài Hồng Loa Sơn Mộ Liên này muốn chú thích cái yếu giải đó nữa, để cho người học, người mới học có thể hiểu dễ dàng. Tại vì ngài Ngẫu Ích viết theo cái trí tuệ của ngài, viết theo hàng có căn cơ, cho nên cái bậc phải có hiểu biết thì mới hiểu thấu, còn người không hiểu biết thì hiểu không nổi cái trí tuệ của ngài, cho nên cần phải chú thích. Cho nên ngài Mộ Liên nhằm lúc đang còn muốn chú thích cái kinh này thì vị thượng tọa này đến. Tôi liền tặng cho thượng tọa một tập yếu giải, A-di-đà yếu giải, và ngỏ ý muốn soạn chú thích trình thượng tọa coi. Thượng tọa bảo với tôi rằng A-di-đà kinh yếu giải tôi đã từng xem rồi, thấy trong ấy nhiều đoạn nói áo tàng của Hoa Nghiêm, bí tùy của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát đều không ngoài nơi đây. Những lời ấy rõ là đè bẹp thiền tông cùng giáo lý, mà khen tặng Tịnh Độ một cách quá đáng. Thật là hủy báng chính pháp luân, đưa chúng sinh vào chỗ nghi lầm. Đó là thượng tọa này đả cái bản kinh A-di-đà yếu giải của tổ thứ 8, ngày tổ thứ 9, ngày Ngẫu Ích đại sư. Mà cho rằng là Ngẫu Ích nói quá. Tại vì Ngẫu Ích bằng là thiền luật hay là giáo gì đó đều nằm gọn ở trong lục tự Di Đà. Ngài bảo vạn hạnh lục độ gì đó cũng nằm ở trong lục tự Di Đà. Sáu chữ Di Đà nhiếp hết mọi pháp ở trong vật pháp. Thực sự là đúng như vậy. Thực sự rằng là tại vì tất cả các pháp đều từ cái trí tuệ, biển trí tuệ của Đức Phật mà ra. Từ trí tuệ mà ra thì không phải các pháp đó đều tuôn trào từ chư Phật. Và nếu thu nhiếp lại thì nó cũng về một thôi, là về chư Phật thôi, về Phật thôi. Cho nên với cái người hậu học này, bây giờ mình học thiên kinh vạn quyển thì đi chăng nữa, mình cũng không thể nào học hết. Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, là liệu mình học có trúng hay không, ai kiểm chứng cho mình. Cho nên chỉ cần A-di-đà. A-di-đà mà nếu chứng được niệm Phật tâm muội, nếu thấy được Đức Phật, nếu trụ nơi cảnh giới của Đức Phật thì vô sinh pháp nhẫn chứng dễ như trở bàn tay. Tại ở cái cõi của chư Phật nó chỉ có thuần túy những nhân duyên để mà chứng đạo và đắc đạo. Không có những cái nhân duyên sai lầm và sa đọa, không có tà sư, không có ma đạo để đến quấy nhiễu. Ma vương không dám tới gần cái cảnh giới đó. Cho nên một phen mà có nhân duyên như vậy nó thì thiên kinh vạn quyển đều biết. Một khi chứng được vô sinh pháp nhẫn hay chứng được bồ đề đạo quả rồi thì từ một bát nhã nó chứng được vô số bát nhã, như lục tổ thiền tông là Huệ Năng có nói, ta từ một bát nhã mà chứng 84.000 bát nhã. Và đúng như vậy. Cho nên 84.000 bát nhã tuy là chia làm 84.000 nhưng mà thực ra là một, chứng một là chứng hết. thì chính cái lý do như vậy. Đây bây giờ mình bỏ công ra mình học Thiên Kinh Vạn Quyển, mình học hết, mình học đời mình nghĩ coi bây giờ nhất là mình bây giờ thời buổi này nữa, một năm mà nếu mình đều đặn mình đến đây mình học giáo lý, một năm mình học có 7 ngày, 7 ngày trong đó mình học nếu mà một bộ nào đó có vài 5-6 thời à. Và rồi học rồi thì lại giống như là Lão Tử nói vậy, đó là hạng căn cơ trung bình, cho nên khi nhớ khi quên, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, người bậc trung á nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên, chỉ khi nào là bậc thượng á, gọi là thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, bậc thượng căn mà nghe đạo rồi thì chăm chỉ và làm không bao giờ hở sót, nhưng trung sĩ văn đạo thì nhược tồn nhược vong, bậc trung nghe đạo thì bao hồi nhớ bao hồi quên, hạ sĩ văn đạo thì đại tiêu chi, còn cái hạng hạ cấp á, nghe đạo thì cười diễu bất tiêu bất túc dĩ vì đạo, hạng nó mà không cười thì đạo ta chẳng phải là đạo, cho nên hạng nó có cười mới mừng mới biết đạo đó của mình nó là đạo. Thế đạo cao lắm, hạng thấp kém đâu có hiểu được, đạo mà ai cũng hiểu được thì đạo đó thường quá đó. Thì đó là Lão Tử nói như thế. Thế thì biết rằng là cái căn cơ của mình nghe thì lúc nhớ lúc quên như vậy đó à, thì mình học không có xuể nổi mà vô lượng pháp môn được, cho nên chi bằng bây giờ chỉ tập trung lại hết học một cái thôi, Lục Tử, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế mà đậu được cái bằng Lục Tử rồi á thì tự nhiên pháp môn vô lượng học thành hết chắc chắn. Thế mà Lục Tử đó, có cái đại học Lục Tử đó học có 6 chữ thôi à, nhưng mà coi chứ khó à, mà học thành rồi thì vô lượng pháp môn thầy đều biết, vô lượng Phật sát thầy đều thấy, tức là đều đến được tất cả các cõi Phật đó. Và vô lượng Phật đạo thầy đều thành, mà vô lượng chúng sinh thầy đều độ được, nếu mà độ được cái bằng 6 chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà thôi mình đơn giản đi 4 chữ cho nó dễ học nữa là A Di Đà Phật thì cũng được, bỏ Nam Mô đi, không cần 2 chữ đó đâu, tứ tự thôi được rồi. Đó. Cho nên chính vì ngài Ngộ Ích nói không có suông tí nào hết, thì với cái trí tuệ của ngài Ngộ Ích rất là cao, ngài là một thiên thai gia, tức là một nhà học giả về Pháp Hoa Tông rất là giỏi. Và vì như vậy mà vị thượng tọa ấy mới bảo nói quá đáng. Nhưng mà không quá đáng đâu. Ngài bảo nếu mà mình niệm Phật trong đó có lục độ hết. Nó nói ví dụ nếu mà mình niệm Phật cho đến độ mà không còn có khởi, có so đo nhân ngã và thị phi, thì đó là gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì dù niệm Phật cho đến độ không có gián đoạn và xen tạp, không có bị những cái ác pháp thì nó gián đoạn xen tạp của nó là tinh tiến ba la mật. Niệm Phật mà có thể bỏ cả thân tâm ở thế giới này không màng đến, đó là đại bố thí ba la mật. Niệm Phật mà không còn có cái gì có thể mê hoặc được nữa, đó là đại trí tuệ, đó là trí tuệ ba la mật, vân vân, ví dụ vậy. Thế thì ngài mới bảo một cái niệm Phật như vậy có công năng vô lượng, vậy mà phải nói thẳng là nếu mà mình đi vào sâu trong cái tinh thần niệm Phật đó thì mình thấy đúng như vậy, chư tổ nói ngoài thế nào hết. Nhưng mà Ma Vương thì khi nghe ca xưng tán Đức Phật, Ma Vương sợ ghê lắm, mà pháp môn niệm Phật này không thể nào tà được, pháp môn niệm Phật này luôn luôn ca ngợi công năng của Đức Phật, ca ngợi công năng nó không bất khả tư nghị, không thể nghĩ bằng, pháp cũng chỉ là diệu dụng của Phật thôi, cho nên một chữ Phật thắng vạn pháp chứ, đúng như vậy. Cho nên pháp môn này xưng dương Đức Phật, và xưng dương Đức Phật đó chính là pháp, cho nên không bao giờ sợ lạc được ở cái pháp môn tịnh độ, sợ bị đi vào nẻo tà, không có tà sư không lợi dụng được, tà sư có thể lợi dụng tất cả các pháp môn trừ niệm Phật, tại vì nếu niệm Phật thì không niệm tà, và tà sư luôn luôn muốn mình phải niệm tà, cho nên tà sư muốn mình niệm họ hơn là niệm Phật. Tại vì nếu mình niệm Phật thì Phật là tối thắng, họ chỉ là thứ nhì nếu mình có kính ngưỡng họ. Nhưng mà tà sư không muốn như vậy, và tà sư muốn gạt Phật ra ngoài cái đầu óc của mọi người. Khi mà Đức Phật mà văng ra khỏi đầu óc mọi người á, thì cái đầu óc nó dễ bị tà xâm nhập và dễ bị tà chi phối và điều khiển, dễ dàng. Và nếu đầu óc đó còn ghim Phật á, thì cái tà nó khó điều khiển được cái óc đó. Cho nên chính vì lẽ như vậy mình mới biết rằng là phải nói rằng là niệm Phật là thuyền bè đấy, Niệm Phật là áo giáp đấy, niệm Phật là chiếc phao đấy, niệm Phật là đuốc ở trong đêm đó. Thì chính vì như vậy mà chư tổ như ngài Ngô Ích hay ngài Thiện Đạo, ngài Đạo Sức này kia mới ca ngợi cái pháp môn niệm Phật khôn lường, công đức, cái công đức khôn lường. Bởi vì mình có dễ bị thối chuyển, dễ bị tà lôi kéo, như trong kinh Lăng Nghiêm kể. Nhưng mà nếu mà hệ niệm tới danh hiệu của chư Phật thì tà ma khó nhập, tà ma khó phá. Thế thì Thượng Tọa nói tiếp, Thượng Tọa bảo là thật là hủy báng chính pháp luôn, đưa chúng sinh vào chỗ nghi lầm. Đâu ngờ một người như Ngô Ích đại sư là bậc đại trí thức mà chẳng có trực chỉ nhân tâm, mà cũng chẳng có hoàng dương chỉ quán. Chỉ quán là pháp môn của Thiên Thai Tông mà ngài